Kính thưa quý vị, cũng là một vấn đề nữa liên quan đến kinh tế. Hôm thứ Hai, Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa công bố báo cáo về viễn ảnh kinh tế thế giới, trong đó họ dự báo sự phục hồi của kinh tế toàn cầu nhưng theo hai tốc độ. Tốc độ thấp là của các nước phương Tây đã phát triển và tốc độ cao của các nền kinh tế tân hưng hoặc đang trên đà phát triển. Tiêu biểu cho hai hình thái kinh tế này tại Đông Á chính là Nhật Bản và Trung Quốc. Cùng ngày thứ Hai, Hải quan Trung Quốc cho biết là trong quý đầu năm nay, kinh tế xứ này bị nhập siêu hơn 1 tỷ đô la lần đầu tiên kể từ năm 2004. Chúng ta có thể thấy gì qua hai báo cáo đó? Diễn đàn Kinh tế nêu câu hỏi với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa qua cuộc trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là hôm sáng thứ Hai ngày 11 tháng 4 vừa rồi thì Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2004 cho tới nay thì kinh tế của họ bị nhập siêu hơn 1 tỷ đô la trong quý 1. Nhưng đồng thời cùng thời điểm đó thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Hoa Kỳ thì công bố báo cáo về viễn cảnh kinh tế thế giới mà báo chí coi là đã hồi phục nhưng mà chưa được quân bình. Vậy thì theo ông là liệu cái việc kinh tế Trung Quốc bị nhập siêu trong quý 1 có thể xem là cái dấu hiệu đầu tiên cho tiến trình tái lập bình quân hay chưa? Thì hôm nay trong trường diễn đàn kinh tế này thì kính đề nghị ông Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích cho vấn đề này được không ạ?
Dạ thưa, hàng năm thì cứ 6 tháng một lần Quỹ Tiền tệ Quốc tế, mình gọi tắt là IMF đó, lại cập nhật cái việc khảo sát của họ để đưa ra một cái phúc trình về viễn ảnh kinh tế của thế giới. Lần trước thì là vào tháng 10, lần này là vào đầu tháng 4 để chuẩn bị cho cái khóa họp mùa xuân vào ngày 15 này tại thủ đô Hoa Kỳ. Cái khóa họp đó sẽ quy tụ lãnh đạo tài chính và ngân hàng của các nước, và cái bản báo cáo dài hơn 280 trang đó đã được dùng làm tài liệu tham khảo. So với cái là phúc trình 6 tháng trước và được cập nhật vào đầu năm nay thì cái dự báo của quỹ IMF này không có thay đổi gì nhiều, và so với lại dự phóng của nhiều cơ quan nghiên cứu khác đó thì vẫn có vẻ lạc quan hơn một chút. Trên đại thể đó thưa ông, thì quỹ IMF dự báo rằng kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi sau cái nạn tổng suy trầm 2008-09, với tốc độ tăng trưởng bình quân năm nay là 4,4% và năm tới là 4,5%. Kết quả đó nó tổng hợp cái sự khác biệt giữa các nền kinh tế tiên tiến chỉ đạt được mức tăng trưởng của 2,4% và các cái nền kinh tế gọi là tân hưng hay là đang phát triển thì đạt tốc độ là 6,5%, có thấp hơn bình quân của năm ngoái là 7,3%. Cái nhóm đã phát triển đó thì có nước Mỹ này, có khối Euro, có nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật, Anh, Canada, một số kinh tế tiên tiến Á Châu như là Úc, New Zealand, Nam Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và 7 nước Âu Châu khác cùng với lại xứ Israel. Tổng cộng đó là có 40 nước. Khối kia đó là các nước còn lại như là Nga và Đông Âu, Trung Âu trong cái khối Xô Viết cũ, các nước Bắc Phi, Trung Đông, các nước Mỹ Châu Latin, nhưng mà đáng kể nhất thì vẫn là Trung Quốc này, Ấn Độ và Brazil. Thế thì vì hai tốc độ tăng trưởng cao thấp khác nhau đó, cho nên truyền thông mới kết luận theo quỹ IMF đó, là hồi phục và vẫn chưa quân bình, hay là nói theo tiếng Anh là unbalanced recovery. Vì Trung Quốc lại bị khiếm hụt ngoại thương trong 3 tháng đầu năm, cho nên người ta cũng nói đến cái hy vọng là tái lập quân bình khi mà kinh tế xứ này sẽ nhập nhiều hơn xuất. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây lại là một cái sự lạc quan khác nữa.
Vâng, vậy thì vì sao mà ông cho rằng cái số nhập siêu 1 tỷ đô la của Trung Quốc, nhất là lần đầu tiên kể từ năm 2004 cho tới nay, thì vẫn chưa là một cái sự điều chỉnh cho bình quân hơn ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng câu hỏi đó khiến chúng ta sẽ phải phân tích riêng về Trung Quốc căn cứ trên một cái lượng định rất đáng chú ý khác của Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở trong cái báo cáo này, và chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Và trở lại cái chuyện nhập siêu hay là xuất siêu đó, nếu mà mình theo dõi kinh tế Trung Quốc đó, thì chúng ta thấy xứ này luôn luôn đạt xuất siêu ít hơn hoặc là đôi khi còn bị nhập siêu vào 3 tháng đầu năm. Cái lý do gọi là sinh hoạt theo mùa đó là các cái doanh nghiệp Trung Quốc nhận tiền và giáo diết tích lũy nguyên nhiên vật liệu cho đầu năm sau khi họ đã bán mạnh vào dịp Giáng sinh cho các cái nền kinh tế Tây phương, rồi họ tăng gia sản xuất cho cái yêu cầu tiêu xài của thị trường nội địa, thường kéo dài nhiều tuần vào cái dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy mà nhập khẩu của Trung Quốc thường tăng khi mà xuất khẩu lại giảm sau cái đợt mua bán mạnh vào đầu năm dương lịch của các cái thị trường Tây phương. Cái tình trạng khiếm hụt hơn 1 tỷ đô la vừa mới nói đến đó là kết số của xuất siêu 6,4 tỷ vào tháng Giêng và nhập siêu 7,3 tỷ vào tháng 2 và nhập siêu chút ít nữa là 139 triệu vào tháng 3. Nếu mà cái tình trạng nhập siêu đó, tức là mua nhiều hơn bán của Trung Quốc đó, mà kéo dài nhiều tháng liền sau cái quý một đó, thì chúng ta mới có thể tin rằng là đã có cái sự điều chỉnh như là lãnh đạo Bắc Kinh đã chủ tính từ năm ngoái trong cái kế hoạch 5 năm thứ 12 của họ. Và khi mà diễn đàn này cũng nói đến đó, đó là khúc quanh của Trung Quốc. Tuy nhiên thì cũng qua cái thống kê vừa rồi của Hải quan Trung Quốc, chúng ta có thấy ra một điều rất đáng chú ý là giá cả các loại nguyên nhiên vật liệu như là dầu khí, quặng sắt hay là kim loại và cả nông sản lương thực nữa mà Trung Quốc phải nhập được đều tăng mạnh. Vì vậy mà doanh nghiệp Trung Quốc càng mua vào rất nhiều để đầu cơ, cho nên số nhập siêu có thể sẽ còn cao và điều ấy đó cũng gây ra cái áp lực lạm phát mà lãnh đạo Trung Quốc rất sợ. Và chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này trong một kỳ khác. Nếu mà mình kết hợp thêm cái sự kiện là thị trường Nhật Bản bị co cụm nên sẽ phải nhập khẩu ít hơn từ Trung Quốc. Nói chung đó thưa ông, thì lãnh đạo Bắc Kinh vẫn có thể viện dẫn một cái tỷ đô la nhập siêu vừa rồi của họ đã vào đầu năm đó để cái giải tỏa sức ép về cái tỷ giá đồng bạc của họ trong cái hội nghị tài chính tuần này tại thủ đô Hoa Kỳ. Nhưng mà trong bụng đó, thì tôi nghĩ rằng họ không mấy yên tâm về cái tình hình trước mắt. Họ muốn điều chỉnh nhưng mà trong nhịp độ mà họ phải kiểm soát được.
Và ông Nghĩa vừa mới đề cập đến một cái lượng định rất là đáng chú ý trong báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về kinh tế Trung Quốc. Thì xin cho tôi hỏi là cái lượng định đó là gì ạ?
Dạ, tôi xin nói đến một cái lý luận theo cái kiểu gọi là âm mưu đen tối đó mà có thể lãnh đạo Bắc Kinh đang có lẩn vẩn ở trong đầu. Đó là Hoa Kỳ có ý đồ gây sức ép để Trung Quốc nâng giá đồng bạc và vì đó mà có thể sẽ bị khủng hoảng như là Nhật Bản đã từng bị trong 20 năm qua. Và cái bản báo cáo hôm thứ hai vừa rồi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế xoáy thẳng vào cái vấn đề này để chứng minh rằng đó là sai.
Vâng, ông Nghĩa nêu ra một cái đề tài rất là hấp dẫn. Thì xin ông có thể ông trình bày cho cái bối cảnh của sự việc này được không ạ?
Dạ thưa, Bắc Kinh nó không có chỉ thầm nghĩ như vậy mà còn nói ra. Và cái ngày 19 tháng 9 của năm ngoái đó, một kinh tế gia làm tư vấn của Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh đó, có nêu ra cái luận điểm đó. Đó là ông Lý Đạo Quỳ, ông tốt nghiệp Đại học Harvard mà nay là tư vấn về chính sách tiền tệ cho Ngân hàng Trung ương ở Trung Quốc. Ông ta nhận định rằng Trung Quốc sẽ không có phạm vào sai lầm của Nhật Bản khi mà chiều theo sức ép của Mỹ tại hội nghị Plaza ở New York năm 1985 mà nâng giá đồng yen đó, khiến cho kinh tế Nhật bị khủng hoảng từ năm 1991. Ở cuối chương 1 và một cái trang 53 của cái bản phúc trình đó, thì các chuyên gia kinh tế của IMF phân tích thẳng về vấn đề đó, và vừa phản bác cái lý luận này vừa khuyến cáo Bắc Kinh, và đây mới là một cái đề mục rất đáng chú ý trong cái cuộc tranh luận hiện nay đấy. Vì Trung Quốc thực sự ra không phải là Nhật Bản. Tôi xin được giải thích tóm gọn cái chuyện đó nó như sau. Tháng 9 năm 1985 thì năm nền kinh tế đứng đầu thế giới khi ấy đó là nước Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp có hội nghị tại khách sạn Plaza ở New York để thảo luận về tình trạng Mỹ kim lên giá và cần cái sự phối hợp giữa các nước để điều chỉnh. Khi mà hai nền kinh tế xuất khẩu mạnh nhất là Nhật và Đức có cái mức thặng dư mậu dịch quá lớn. Và kết quả của cái hội nghị đó mà người ta gọi là thỏa ước Plaza năm 1985 đó là sự can thiệp có phối hợp trong ngắn hạn để hạ giá đồng Mỹ kim. Và hậu quả đó là đồng yen Nhật tăng giá mạnh, tăng đến 46% so với lại đồng đô la, làm cho xuất khẩu của Nhật giảm mạnh và đà tăng trưởng của Nhật cũng bị khựng vào đầu năm 1986. Đó là cái sự thể khách quan.
Vâng, nhưng nếu mà xuất khẩu và tăng trưởng của Nhật đều giảm, thì vì sao mà kinh tế của Nhật lại bị bể bong bóng đầu tư và khủng hoảng từ năm 1991 cho tới nay ạ? Ông có thể giải thích rõ hơn cái điều này được không ạ?
Đó mới là vấn đề đó. Chứ không phải là cái thỏa ước Plaza năm 85 hoặc là ý đồ của Mỹ làm cho Nhật Bản bị khủng hoảng. Chính là vì chính quyền Nhật sau đó đã giáo diết bơm tiền và hạ lãi suất để kích thích kinh tế cũng y như Trung Quốc gần đây vậy. Và cái quyết định đó mới thổi lên cái trái bóng đầu tư về cổ phiếu và đợi ốc với lượng tín dụng tăng đến 150% cho cái hai khu vực này, làm cho giá cả của hai khu vực này tăng gấp 3 trong 5 năm tính từ 1985 cho đến 89. Thế thì đầu năm 90 đó thì bị bể và các cái biện pháp chống đỡ sau đó của Nhật mới kéo dài cái sự suy sụp kinh tế. Nói cho ngắn gọn nói thương là chỉ vì sợ xuất khẩu suy giảm khi đồng bạc lên giá mà Nhật bơm tiền quá nhiều vào nền kinh tế và thổi lên bong bóng, rồi tự mang họa khi mà bóng bể vì những yếu kém ngay trong hệ thống tài chính và ngân hàng của họ. Đáng chú ý không kém đó là khi ấy nước Đức cũng thấy đồng bạc tăng giá nhưng mà không vì vậy mà đạt xuất khẩu hay là tăng trưởng bị sút giảm mạnh, cho dù rằng Đức có ngân khoản kích thích lại còn ít hơn là Nhật Bản nữa.
Vâng, thưa ông Nghĩa, như vậy thì chìm trong cái báo cáo rất là chuyên môn về kinh tế mà Quỹ Tiền tệ IMF vừa cảnh báo lãnh đạo Trung Quốc, thì thứ nhất là đừng có đổ lỗi cho một cái âm mưu mờ ám nào, nhất là từ về phía Hoa Kỳ chẳng hạn, và thứ hai là khi thấy đồng bạc lên giá thì đừng quá sợ mà ào ạt bơm tiền kích thích. Thì đây chính là cái biện pháp kích thích quá mạnh đó mới gây ra vấn đề. Thì cái điều này nhận định như vậy là đúng không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy đó. Là cái hoàn cảnh Trung Quốc ngày nay cũng lại có khác với lệ Nhật của ngày xưa. Và báo cáo của Quỹ Tiền tệ IMF có nhấn mạnh như vậy để chấn an Bắc Kinh. Là sau khi điều chỉnh lại cái lý luận về tương quan nhân quả, tức là cái nhân không phải là áp lực hay là ý đồ của Hoa Kỳ, mà là sai lầm về chính sách của Nhật. Cái khác biệt ngày nay đó, đó thưa ông, là Trung Quốc không mắc nợ nhiều như Nhật Bản thời trước, cho nên rủi ro về vay mượn đó là cũng thấp hơn. Thứ hai đó, vì trình độ sản xuất thấp hơn, vì có cái trình độ sản xuất thấp hơn nên Trung Quốc còn có thể cải tiến cái phẩm chất hàng xuất khẩu theo cái nhịp tăng giá của đồng bạc của họ, là cái trường hợp mà nan giải hơn cho Nhật. Khi đó, đó lúc đó là tại vì sản phẩm của Nhật đó đều là có cái đẳng cấp rất cao nên khó lên cao hơn nữa được. Sau cùng đó thì Trung Quốc chưa có cái chế độ ngoại hối tự do như là Nhật Bản và thời đó, và hiện nay lại có dự trữ ngoại tệ dồi dào, cho nên sẽ không có bị nạn đồng bạc lên giá quá mạnh như là Nhật Bản. Cái kết luận hàm dưới bên dưới cái cả một cái bản báo cáo này đó là Trung Quốc nên điều chỉnh, có thể điều chỉnh và nên học hỏi từ sai lầm của Nhật Bản, mà tránh những cái động thái quá mạnh quá lớn so với khả năng thấp hấp thụ của hệ thống ngân hàng và của cơ chế kinh tế. Và đây là một cái lời khuyên rất chừng mực của một ông thầy thuốc khi thấy con bệnh quá sợ hãi mà không chịu uống thuốc, hoặc là uống những cái liều thuốc đổ bệnh và gây hậu quả là thổi lên bong bóng đầu cơ rồi đổ lỗi cho người khác thưa.
Vâng, xin hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa câu hỏi cuối cùng ạ, là ông còn nói rằng dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là hơi lạc quan, thì vì sao ông lại nói như vậy ạ?
Tôi thể nghĩ rằng thế giới vẫn còn nhiều ẩn số chưa biết được, với những rủi ro có thể lớn hơn những cái tính toán vào đầu năm nay. Thứ nhất là hậu quả của thiên tai, động đất, sóng thần và tai nạn hạt nhân tại Nhật Bản có thể trầm trọng hơn những cái dự đoán ban đầu, khi mà xứ này đó bây giờ đó là còn bị hàng loạt dư chấn và tai họa quá nặng về năng lượng sẽ đẩy thêm cái sức ép trên giá dầu thô của thế giới. Thứ hai đó thưa ông, thì tình hình Trung Đông và Bắc Phi vẫn chưa êm, cho nên giá dầu có thể sẽ còn tăng và cao hơn cơ sở dự phóng của bản báo cáo của IMF là dầu thô ở khoảng 107 đồng năm nay và 108 đồng vào năm tới. Thứ ba đó thưa ông, thì giá thương phẩm, tức là nguyên nhiên vật liệu và nông sản lương thực đó, có thể còn tăng vì giá dầu, vì sức hút của nền kinh tế Trung Quốc và cũng vì đà phục hồi nói chung của cả thế giới, cho nên lạm phát sẽ trở thành mối nguy cho các cái nền kinh tế phải nhập khẩu thương phẩm. Và vì vậy đó, cái đà hồi phục của thế giới có thể thấp hơn và một số quốc gia sẽ gặp nhiều biến động đột ngột hơn thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều đã dành cho chương trình Diễn đàn Kinh tế của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi.